Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai mùng 9 tháng 9 năm 2013, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chính quyền Mỹ đẩy mạnh việc thuyết phục sử dụng vũ lực đối với Syria.
Assad used chemical weapons against his people. So the question now is.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ thủ đô Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Kerry nói tình hình Syria vô cùng thảm khốc và đang xấu đi. Máy bay trực thăng Ai Cập tấn công các phần tử chủ chiến ở Sinai. Đồng minh của Điện Kremlin đắc cử trong cuộc bầu cử thị trường Moscow.
Blogger bị mời làm việc vì tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài trong cuộc vận động phản đối Điều 258. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đánh giá tình hình Syria là hết sức thảm khốc và đang trở nên tệ hại hơn nữa. Ông Kerry phát biểu như vậy hôm nay tại một cuộc họp báo ở London với Ngoại trưởng Anh William Hague, giữa lúc ngày càng có triển vọng diễn ra một hành động quân sự chống chính quyền Syria vì cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà chính quyền nước này bị cáo buộc đã thực hiện chống chính người dân nước họ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ có chứng cứ cho thấy chế độ Syria đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công. Ngoại trưởng Anh William Hague nói với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tỏ thái độ bất chấp tàn nhẫn đối với phúc lợi của người dân và Washington được sự hậu thuẫn toàn diện của nước Anh liên quan tới Syria. Trước đó trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Syria ông Walid al-Mualem nói rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ có thể gây trở ngại cho các cố gắng triệu tập một hội nghị hòa bình tại Geneva để thương thuyết một giải pháp cho cuộc tranh chấp tại Syria. Ông Mualem đưa ra phát biểu vừa kể tại Moscow trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ông Lavrov bác bỏ giải pháp can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria, nói rằng không có một giải pháp thay thế nào cho một giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Chính phủ của Tổng thống Obama đang phát động một nỗ lực mạnh mẽ để thuyết phục Quốc hội và nhân dân Mỹ về điều mà họ cho là nhu cầu phải tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Syria. Các cố vấn an ninh hàng đầu của Mỹ sẽ mở các cuộc điều trần kín lẫn mở với các nhà lập pháp trong tuần này. Tổng thống Barack Obama sẽ cho phép 6 hệ thống truyền hình lớn phỏng vấn ông trong ngày hôm nay trước khi ngỏ lời trước quốc dân qua một bài diễn văn đọc tại Tòa Bạch Ốc vào đêm mai, thứ Ba giờ Washington. Chính phủ Obama cũng trao cho các đồng minh của Hoa Kỳ, các nhà lập pháp Mỹ và các phát thanh viên những băng video chiếu các thường dân là nạn nhân của các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Các giới chức Mỹ nói họ có những bằng cớ không thể nào chối cãi rằng quân đội dưới quyền ông Assad đã thả khí độc tấn công các khu ngoại ô của Damascus hồi tháng trước, giết chết hơn 1.400 người. Các giới chức Mỹ nói họ muốn giảm thiểu và ngăn chặn khả năng của Syria sử dụng vũ khí hóa học lại. Họ nói rằng không làm gì cả sẽ dẫn tới nhiều cuộc tấn công bằng khí độc khác và một cuộc chiến lan rộng hơn. Tổng thống Obama đã hứa sẽ vận động sự chấp thuận của Quốc hội trước khi có phản ứng. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp Mỹ cho rằng kế hoạch của ông không có chủ đích rõ rệt và có thể lôi kéo Hoa Kỳ vào thêm một cuộc chiến tranh khác nữa.
Chính quyền của Tổng thống Obama tiếp tục chiến dịch dốc toàn lực để thuyết phục dân Mỹ về sự cần thiết phải hành động quân sự để trừng phạt Syria về các vụ tấn công chết người bằng vũ khí hóa học. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman, các giới chức chính quyền lên tiếng về vấn đề này trong các chương trình của truyền thông 2 ngày trước khi Tổng thống Obama đọc bài diễn văn trước quốc dân và hối thúc Quốc hội chấp thuận việc sử dụng vũ lực. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonough đã chuyển đạt cùng một thông điệp qua nhiều chương trình truyền hình của Hoa Kỳ, trong đó có chương trình tin tức của đài truyền hình Fox hôm Chủ nhật. Ông nói,
Ông Assad đã sử dụng võ khí hóa học nhắm vào nhân dân của ông ấy. Vì vậy, câu hỏi đặt ra cho Quốc hội hiện giờ là có hậu quả nào đối với một nhà độc tài đã sử dụng các võ khí đó, giết chết hàng trăm trẻ em bằng cách thả hơi độc?
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói về sự can thiệp quân sự có giới hạn trong bài diễn văn hàng tuần ông đọc hôm thứ Bảy. Và ông cũng sẽ lặp lại điều này khi xuất hiện trong các chương trình của các đài truyền hình lớn của Mỹ vào thứ Hai. Nỗ lực vận động lớn nhất của chính quyền cho đến nay về một vấn đề quốc tế là bài diễn văn của Tổng thống trước quốc dân được truyền hình trực tiếp vào thứ Ba. Nói chuyện trong chương trình Face the Nation của đài CBS, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers đã nhận định về các nỗ lực của Tòa Bạch Ốc cho đến nay.
Một công việc quái gở nhằm giải thích cho người dân Mỹ lợi ích của nước Mỹ của việc can thiệp ở bất cứ mức độ nào vào một nơi như Syria. Cho đến thời điểm này, nó đã gây rắc rối hoang mang.
Các cuộc thăm dò công luận cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối các cuộc tấn công quân sự ở Syria, và chỉ có một số rất ít các nhà lập pháp hạ viện do khối Cộng hòa kiểm soát chính thức lên tiếng ủng hộ việc sử dụng võ lực. Đến nay, vẫn chưa rõ liệu một quyết định cho phép tấn công quân sự sẽ có được thông qua ở hai viện của Quốc hội hay hậu quả của việc biểu quyết chống lại biện pháp này sẽ ra sao. Thêm vào các nỗi lo sợ của các nhà lập pháp là những quan ngại về các thành phần và sự cam kết của một số phần tử trong phe nổi dậy ở Syria được cho sẽ có lợi nhờ sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Nói chuyện trong chương trình tin tức của đài truyền hình Fox hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul nói ông lo ngại về các mối liên hệ của phe nổi dậy với các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông nói,
nếu chúng ta đứng về phía phe nổi dậy, chúng ta sẽ đứng về phía Al-Qaeda.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz cũng bày tỏ sự nghi ngại tương tự khi ông nói chuyện trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC. Ông nói,
chỉ vì Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một kẻ bạo ngược, gây tàn sát, không có nghĩa là đối thủ của ông ta tốt hơn là bao.
Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mike Donald nói, ông ấy rất bất bình trước gợi ý là các lực lượng Mỹ sẽ liên kết với các phần tử khủng bố. Ông cũng nói rằng Tổng thống Obama quan ngại về vấn đề an ninh của nước Mỹ, chứ không vì bất cứ hậu quả chính trị nào phát sinh từ cuộc biểu quyết của Quốc hội về vấn đề sử dụng võ lực.
Các giới chức Afghanistan tố cáo các lực lượng NATO là giết hại thường dân trong một cuộc không kích đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng tại một khu vực hẻo lánh nằm về phía đông Afghanistan. Cảnh sát trưởng của tỉnh Kunar ở đông Afghanistan, ông Abdul Habib Sayed Kaili, hôm qua nói rằng trong số các nạn nhân của cuộc không kích xảy ra vào chiều tối thứ Bảy có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các giới chức của Liên minh NATO bác bỏ lời cáo buộc này, nói rằng họ không có báo cáo về những ca tử vong nơi thường dân. Họ nói rằng cuộc tấn công chính xác đã giết chết 10 phần tử chủ chiến. Nhiều phần tử nổi dậy Ả Rập và người nước ngoài được tin là đang hoạt động trong khu vực sát cánh với phe Taliban ở Afghanistan. Trong các diễn biến khác, ít nhất 4 nhân viên tình báo Afghanistan đã bị giết chết sau khi một nhóm bị tình nghi là phần tử chủ chiến Taliban phát động một cuộc tấn công nhắm vào văn phòng của cơ quan tình báo Afghanistan ở gần thủ đô Kabul. Các máy bay trực thăng quân sự của Ai Cập tấn công các phần tử chủ chiến Hồi giáo tại bán đảo Sinai ở miền Bắc liên tiếp sang ngày thứ Nhì hôm Chủ nhật. Quân đội Ai Cập mô tả đây là chiến dịch quân sự lớn nhất chống các phần tử khủng bố tại Sinai trong nhiều năm qua. Có ít nhất 9 phần tử chủ chiến đã bị giết chết kể từ hôm thứ Bảy khi máy bay trực thăng của quân đội Ai Cập nổ súng tấn công các nơi trú ẩn của các nghi can chủ chiến. Tin cho hay là một số lượng vũ khí lớn đã bị tịch thu. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã lợi dụng lỗ hổng an ninh sau khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bỏ trốn hồi năm 2011. Các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát và các binh sĩ đã tăng vọt từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Ai Cập thân Hồi giáo, ông Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm nay. Cũng trong ngày hôm qua, một nhóm chủ chiến tự xưng là Partisans of Jerusalem đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ mưu sát nhắm vào Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim. Lời nhận trách nhiệm này đã xuất hiện trên một trang web chủ chiến. Ông Ibrahim không hề hấn gì sau khi một kẻ đánh bom tự sát tấn công vào đoàn xe của ông hôm thứ Năm tuần rồi. Có ít nhất 21 người bị thương trong vụ tấn công này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị trận khác, như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn tại địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Blogger bị mời làm việc vì tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài trong cuộc vận động phản đối Điều 258. Một blogger bị chính quyền mời làm việc về việc tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài sau khi đến Tòa đại sứ Mỹ và Thụy Điển trao tuyên bố 258 vận động áp lực Việt Nam hủy bỏ Điều luật 258 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Blogger Nguyễn Thu Trang là một thành viên trong cuộc quốc tế vận của mạng lưới blogger Việt Nam, đòi hủy bỏ điều luật mà họ cho là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Trong thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa qua, cô cùng các blogger trẻ trong nước có buổi tiếp xúc và làm việc với Đại sứ quán của Hoa Kỳ và Thụy Điển để bày tỏ sự bất bình của các ngòi bút độc lập muốn được tự do thể hiện quan điểm công dân, phản đối điều luật 258. Cuối tuần rồi, blogger Thu Trang nhận được giấy mời của Công an quận Hà Đông, Hà Nội, triệu tập vào ngày 9 tháng 10, với nội dung buổi làm việc được ghi rõ là tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài. Trước Thu Trang, một số blogger khác trong nhóm vận động đã bị mời làm việc với công an hoặc bị sách nhiễu hay bị ngăn cản trong các cuộc hẹn gặp với các đại sứ quán Mỹ, Đức, Thụy Điển, Australia để trao tuyên bố 258. Trong số này, có blogger Nguyễn Đình Hà, người đi cùng với blogger Thu Trang trong cuộc gặp với Đại sứ quán Thụy Điển đầu tháng 8 vừa qua và cũng từng phải làm việc với cơ quan công an trong số 3 lần bị triệu tập liên quan đến cuộc quốc tế vận đầu tiên của giới blogger Việt Nam mà anh đang tham gia. Blogger Nguyễn Đình Hà.
Họ hỏi chúng tôi về việc chúng tôi đến Đại sứ quán để làm gì, do ai mời, đến cùng có những ai và trong đó làm gì, nói cái gì. Cái giấy mời của tôi, người ta chỉ ghi là làm việc về vấn đề có liên quan. Đến khi tôi tới cơ quan công an thì mới được biết là làm việc về việc tôi tới Đại sứ quán Thụy Điển. Tôi nói thẳng với họ là cái kiến nghị 258 này là một kiến nghị về sửa đổi luật pháp Việt Nam để giúp đảm bảo quyền tự do của công dân và để giúp cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Và tôi cũng nói thẳng với họ là cái việc chúng tôi đến Đại sứ quán Thụy Điển là quyền của công dân Việt Nam, chúng tôi không có vi phạm pháp luật gì cả.
Blogger Hà cho biết, trong khi giấy triệu tập của blogger Thu Trang nêu lý do về việc tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài, thì giấy mời đối với anh không ghi lý do và nội dung cụ thể. Về sự khác biệt này, anh cho rằng:
tôi thấy rõ sự khác biệt đó là về cái mặt che giấu của cơ quan công an ở mỗi địa phương nó khác nhau chứ ạ. Tựa ở cái giấy mời của tôi là do công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, tức là quận trung tâm của Hà Nội. Còn khác với cái phường La Khê là phường La Khê, quận Hà Đông, thì nó là một quận mới thành lập từ cái tỉnh Hà Tây cũ ở Việt Nam ạ. Nên nó cũng có khác biệt về mặt trình độ và cái mặt nghiệp vụ che giấu của công an nó cũng có khác nhau.
Cộng đồng mạng cho rằng việc bị triệu tập về điều gọi là tụ tập đông người trong các cuộc gặp với giới chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam là bằng chứng nữa cho thấy quyền con người và quyền công dân bị vi phạm đến mức độ như thế nào tại Việt Nam, giữa lúc Hà Nội vẫn tuyên bố tôn trọng nhân quyền và cố tìm một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Blogger Nguyễn Đình Hà.
Cái việc mà nội dung làm việc như vậy thì cũng thể hiện cái sự là xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân và những cái quyền dân quyền cơ bản của công dân ngay trên tại đất nước Việt Nam này. Bởi vì các cái điều luật mà liên quan đến việc cấm tụ tập đông người hay là xin phép để được tụ tập đông người, đó là những cái điều người ta vi phạm nhân quyền căn bản mà chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn phản đối về những cái điều đó. Cái mặt nữa là liên quan đến cái vấn đề tụ tập, tôi thấy đó là một điều hoàn toàn phi lý và xâm phạm đến quyền của công dân Việt Nam.
Cuộc quốc tế vận phản đối Điều 258 được mạng lưới blogger Việt Nam khởi xướng sau các cuộc bắt giữ liên tiếp của ba blogger có tiếng, bao gồm Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy và Trường Duy Nhất vì Điều 258. Cuộc vận động của mạng lưới blogger Việt Nam đã đưa tuyên bố 258 tới các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Ủy ban Luật gia Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Liên minh Báo chí Đông Nam Á, v.v. Ngoài các đại sứ quán đã đến như Hoa Kỳ, Thụy Điển, Australia và Đức, các blogger cho biết tuyên bố 258 sẽ tiếp tục được chuyển đến các nước có cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Một máy bay của hãng hàng không Thái Lan chở 300 hành khách và nhân viên phi hành đã trượt ra khỏi phi đạo sau khi đáp xuống phi trường chính của thủ đô Bangkok hôm Chủ nhật, khiến cho ít nhất 14 người bị thương. Hãng hàng không Thái Lan nói rằng bộ phận hạ cánh của chiếc phi cơ Airbus A330-300 đã bị trục trặc khi chiếc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Bangkok sau khi khởi hành từ Quảng Châu bên Trung Quốc. Khoảng 14 người bị thương khi các hành khách và nhân viên phi hành trượt xuống thang thoát hiểm, được bơm hơi để sơ tán họ ra khỏi máy bay. Chủ tịch của Thái Airways, ông Sorajak Kasem Suvan, nói với các nhà báo rằng những nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang được điều tra. Tai nạn hôm nay xảy ra chưa đầy 2 tuần lễ sau khi hàng chục người trên một chiếc máy bay khác của Thái Airways bị thương khi chiếc phi cơ bị lắc mạnh vì không khí nhiễu loạn trên một chuyến bay từ Bangkok tới Hồng Kông. Tại Campuchia, tòa án xét xử các tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã gặp phải thêm một trở ngại khác nữa sau khi một trong các công tố viên của tòa án này từ nhiệm. Công tố viên Andrew Cayley của Anh đã công bố một tuyên bố hôm nay nói rằng ông quyết định từ nhiệm vai trò đồng công tố viên quốc tế vì những lý do riêng tư. ông Kaley đã được bổ nhiệm vào chức vụ này vào năm 2009. Tòa án thiếu ngân quỹ này đã gặp phải nhiều vấn đề từ khi được thành lập hồi năm 2006. Khoảng 200 nhân viên người Campuchia làm việc tại tòa án đã lãng công hồi tuần trước để đòi được trả lương còn thiếu của họ. Phía Campuchia của tòa án, vốn thiếu hụt gần 3 triệu đô la tiền tài trợ, đã đối mặt với nhiều cáo buộc về quản lý sai trái và nạn tham nhũng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo chính quyền Campuchia là cố ý giữ lại các ngân khoản để gây trở ngại cho các phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo của chế độ Khmer Đỏ, bị quy lỗi về cái chết của gần 2 triệu người Campuchia trong chế độ cai trị đẫm máu kéo dài 4 năm của họ trong những năm cuối của thập niên 1970. Cho tới nay, tòa án này chỉ ra một phán quyết buộc tội và tuổi cao của những bị cáo còn lại đã khiến cho người ta nghi ngờ về triển vọng tòa án có thể hoàn tất nhiệm vụ trong lúc các bị cáo này còn sống hoặc còn có khả năng để tham gia phiên xét xử họ về những tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Các ông Nun Chia và Khieu Samphan, cả hai đều trong lứa tuổi 80, là những thủ lãnh cấp cao duy nhất còn sống và được coi là đủ sức khỏe để có thể ra hầu tòa. Lãnh tụ của Khmer Đỏ Pol Pot đã qua đời hồi năm 1998.
Cộng đồng quốc tế đã suýt xóa bỏ được căn bệnh bại liệt trên thế giới hồi đầu năm nay, nhưng rồi vào tháng 5, nỗ lực xóa bỏ căn bệnh này lại vấp phải một trở ngại lớn. Virus gây bệnh này lại tái xuất ở vùng sừng châu Phi, thoạt đầu ở Somalia. Thông tín viên đài VOA Mary Alice Salinas tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra và những việc đang được xúc tiến để xóa bỏ bệnh bại liệt trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Khu vực Banadir ở Somalia, trong đó gồm cả trại tị nạn Mogadishu, được cho là ổ bùng phát căn bệnh bại liệt ở vùng sừng châu Phi. Hồi tháng 6, cậu bé 3 tuổi Mohamed Nasir đổ bệnh. Mẹ cậu Khadija Abdulladi Adam cho biết là ngay sau đó một chân của bé bị liệt hẳn. Bà Khadija nói, con trai bà vẫn khỏe, nhưng bắt đầu bị sốt cao kéo dài trong gần 4 ngày. Bà đã cho cháu uống thuốc nhưng bệnh tình không đỡ. Sáng hôm nay cháu nói với bà rằng, mẹ ơi, con không thể đứng lên được. Virus này đã lây lan với tốc độ nhanh, dẫn tới các chiến dịch tiêm chủng lớn. Trước đó vào năm 2013, bệnh bại liệt đã được khống chế tại ba nước được gọi là các quốc gia dịch bệnh là Nigeria, Afghanistan và Pakistan, những nơi mà virus này chưa bao giờ bị dập tắt. Có tổng cộng dưới 100 trường hợp bị bệnh tại cả ba quốc gia này. Kể từ khi virus xuất hiện tại vùng sừng châu Phi, chỉ riêng tại Somalia đã có ít nhất 160 ca bệnh bại liệt và virus này đã lan sang Kenya và Ethiopia. Các nhà phân tích gen cho rằng virus lan rộng ở vùng sừng châu Phi khá giống với chủng phát hiện ở Nigeria. Các đối tác hiện tìm cách xóa bỏ bệnh bại liệt như Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF và Rotary International nói rằng virus có thể lây lan dễ dàng hơn ở Somalia vì nước này có một số lượng lớn nhất các trẻ em chưa được chủng ngừa. Một lý do chủ yếu là vì xung đột đã khiến các nhóm tiêm chủng không thể tiếp cận được với các em. Nhưng theo bác sĩ John Seaver của tổ chức Rotary International, còn có các vấn đề khác nữa.
Các vấn đề như địa thế xa xôi hẻo lánh, các vấn đề mất lòng tin, các vấn đề liên lạc, các vấn đề xác định nơi ở của những người đó và họ di chuyển từ vùng này sang vùng khác.
Nhiều gia đình nghi ngờ người ngoài, đặc biệt là từ phương Tây. Vì thế, đối với các nhóm tiêm chủng, điều quan trọng là họ phải phối hợp với chính quyền cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương như học giả Hồi giáo Somalia Mohamed
Sumo.
Chúng tôi kêu gọi người dân Somalia đi tiêm chủng. Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng bệnh bại liệt có thể gây tử vong và nguy hiểm đối với cả người lớn và trẻ em.
Gần đây, các đối tác trên toàn cầu cam kết 5,5 tỷ đô la trong kế hoạch 5 năm nhằm xóa bỏ hoàn toàn bệnh bại liệt. Kế hoạch hiện đang được triển khai bao gồm việc phủ kín các điểm nóng bại liệt với các nhóm tiêm chủng để khống chế và tiêu diệt căn bệnh này. Bác sĩ John Seaver nói,
chúng tôi đang tiến dần hơn tới việc xóa bỏ bệnh bại liệt. Đó là một điều đáng khích lệ.
Ông nói rằng các đối tác trên toàn cầu biết phải làm gì và hy vọng sẽ xóa bỏ bệnh bại liệt trên thế giới vào năm 2015.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức bầu cử Nga nói đồng minh của Điện Kremlin, ông Sergei Sobyanin, đã thắng cuộc bầu cử để chọn thị trưởng thành phố Moscow, dẫn xa trước đối thủ Alexei Navalny, thủ lãnh đối lập. Ông Navalny đã đòi tổ chức một cuộc bầu cử vòng nhì. Ông Navalny, một blogger chống tham nhũng, đã lên án các kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, nói rằng có rất nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc kiểm phiếu. Các kết quả được công bố ngày hôm nay cho thấy ứng cử viên Sobyanin đoạt hơn 51% số phiếu, so với ông Navalny chỉ đoạt có 27% số phiếu của cử tri. Bốn ứng cử viên khác đã bị bỏ xa sau lưng. Ông Sobyanin cần chiếm được hơn phân nửa số phiếu bầu để tránh một cuộc bầu cử vòng nhì. Ông Navalny hôm nay nói rằng có hiện tượng giả mạo rõ ràng về số phiếu bầu và thế đa số của ông Sergei Sobyanin đã được đảm bảo chỉ qua hành động gian lận. Ông Sobyanin, ứng cử viên được Điện Kremlin ủng hộ, được nhiều người trông đợi sẽ thắng cử. Ông từng là chánh văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông được bổ nhiệm làm thị trưởng cách đây 3 năm. Viện Bảo tàng Van Gogh ở thành phố Amsterdam đã ra mắt một bức tranh mới được phát hiện của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh. Viện Bảo tàng Van Gogh hôm nay đã trình làng bức họa Hoàng hôn ở Montmajour, một bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ phong cảnh. Các giới chức của Viện Bảo tàng nói rằng bức tranh này đã được cất giữ trong một gác mái nhà của một nhà sưu tập tranh người Na Uy. Ông này nghĩ rằng bức tranh này là một bức tranh giả sau khi mua nó vào năm 1908. Họ nói bức tranh này đã được chứng thực qua chữ viết, phong cách cũng như các vật liệu được sử dụng. Các giới chức của Viện Bảo tàng Van Gogh nói vụ phát hiện này là một chuyện chỉ xảy ra có một lần trong đời. Bức tranh sẽ được trình bày cho công chúng thường lãm tại Viện Bảo tàng Van Gogh vào ngày 24 tháng 9 sắp tới. Tay vợt nữ hàng đầu thế giới Serena Williams của Hoa Kỳ đã đoạt giải vô địch US Open lần thứ 5 và là giải Grand Slam thứ 17 của cô. Williams đã đánh bại tay vợt hạt giống số 2 Victoria Azarenka của Belarus với tỷ số 7-5, 6-7 và 6-1 hôm Chủ nhật tại New York trong trận phục thù hồi năm ngoái mà Williams cũng đã thắng. Với chiến thắng này, Serena Williams trở thành tay vợt nữ thắng giải US Open lớn tuổi nhất kể từ khi môn này trở thành môn thể thao chuyên nghiệp cách đây 45 năm. Williams sẽ lên 32 tuổi trong tháng này. Trận đấu hôm qua diễn ra vào lúc trời nhiều gió, kéo dài 2 tiếng 45 phút và trở thành trận chung kết dài nhất kể từ khi bắt đầu tính giờ vào năm 1980. Trận chung kết phía Nam sẽ diễn ra giữa hạt giống hàng đầu Novak Djokovic của Serbia và hạt giống số 2 Rafael Nadal của Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chủ trì một buổi thắp nến cầu nguyện cho Syria, nước đang bị nội chiến tàn phá và đang đối mặt với hành động quân sự có thể xảy ra của Hoa Kỳ để đáp lại việc chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc là sử dụng vũ khí hóa học. Nói chuyện với hàng ngàn tín hữu tại Vatican ngày thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã nói bạo động và chiến tranh là ngôn ngữ của chết chóc. Ngài kêu gọi các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
tier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.